Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 7 2021, chúng ta học đến bài thứ ba của phẩm Không Phóng Dật. Các vị nhớ cái chủ đề Không Phóng Dật nha, chừng 10 bài thôi. Trí giả quán ngu nhân, thí như sơn giữ địa, đương niệm xả kiêu mạn, trí giả tập minh tuệ. Mình giải thích bốn câu này trước rồi chúng ta viết tiếp. Trí giả quán ngu nhân có nghĩa là người trí nhìn người thiếu trí. Các vị thấy câu này nó làm cho mình cảm thấy hơi bị mặc cảm này nghe. Như câu dưới mặc cảm hơn nè. Thí như sơn giữ địa, ví như núi và đất bằng vậy. Người trí thì họ ở trên đỉnh núi, còn chúng ta thì ở đất bằng. Đương niệm xả ly mạng là hãy nghĩ tới cái chuyện là xả ly tâm kiêu mạn. Trí giả tập minh tuệ. Bậc trí thì họ tu tập tuệ minh sát. Nếu mình dịch theo cái ngữ cảnh ở nơi đây, thế thì dịch một cách khác đó là bậc trí giả thì khéo tu tập quán chiếu để có được năng lực trí tuệ sáng suốt. Trí giả quán ngu nhân, thí như sơn giữ địa, đương niệm xả kiêu mạn, trí giả tập minh tuệ. Người trí nhìn người ngu giống như núi cao nhìn như mặt đất liền vậy. Và nên xả tâm kiêu mạn, tức là nên bỏ cái tâm kiêu mạn đi. Người trí cần phải làm một việc đó là tu tập minh tuệ, tức là tuệ, trí tuệ sáng suốt. Thế nhưng mà nếu minh tuệ này mình dùng cái nghĩa đạo lý thì có nghĩa là thiền minh sát tuệ, minh sát tuệ. Đó là bốn câu đầu của bài học hôm nay. Bốn câu kế tiếp. Phát hạnh bất phóng dật, ước dĩ dụng điều phục, năng thiện tác trí đăng, hắc ám tự phá hoại. Hãy phát tâm tu tập cái hạnh không phóng dật, ước dĩ dụng điều phục, tức là hãy hứa với lòng, hãy hò hẹn với chính bản thân mình là hãy tự mình điều phục. Năng thiện tác trí đăng là hãy khéo làm ngọn đèn trí tuệ. Hắc ám tự phá hoại thì tất cả những cái hôn ám tối tâm của thân và tâm, thậm chí của xã hội, tự nó bị tiêu trừ. Đó là 8 câu mà chúng ta học hôm nay. Thế là mình xóa cái này, mình chép bản dịch. Và chúng ta chép bản dịch. Người trí sánh kẻ ngu, như núi cao với đất. Người trí không kiêu mạn, luôn tu tập minh tuệ. Kẻ trí không buông lung, tu thân điều phục tâm, khéo làm ngọn đèn sáng, phá tan mọi mê lầm. Người trí sánh kẻ ngu, như núi cao với đất. Người trí không kiêu mạn, luôn tu tập minh tuệ. Kẻ trí không buông lung, tu thân điều phục tâm, khéo làm ngọn đèn sáng, phá tan mọi mê lầm. Chúng ta có để ý bài này như thế này. Để ý. Đó là năng lực đóng góp cho đời của bậc trí. Tùy mức độ tu tập tâm thức. Thế cái vì xã hội nào nó cũng phát triển trên cái nền tảng của những người có năng lực lãnh đạo nhiều lĩnh vực nha, lĩnh vực chính trị, lĩnh vực giáo dục, lĩnh vực kinh tế. Hầu như là xã hội này phát triển tới hôm nay thì cái công đóng góp của nó là một công trình của tập thể chứ không phải một cá nhân. Thế nhưng mà dắt dẫn được một tập thể đi lên đó là cái công trình đóng góp rất lớn của một nhóm người thôi chứ không thể là cả một tập thể đại chúng. Do vậy cho nên người trí cái vai trò họ rất là quan trọng trong xã hội. Sự phát triển xã hội về nhiều lĩnh vực. Nhìn chung thì chỉ có một nhóm người gọi rằng là làm cái đầu tàu dắt dẫn cả một cộng đồng cư dân thôi. Điều này rất dễ nhận ra. Ví dụ như cả 500 cái toa tàu rất dài nhưng mà kéo được những cái ba gông đó thì phải là cái đầu mái thôi. Cho nên người trí cái vai trò họ rất là quan trọng. Thế nhưng cái sự đóng góp của họ cho đời, cho xã hội, cho tự thân, cho gia đình của họ nó tùy vào mức độ tu tập tâm thức chứ không phải là trí tuệ không mà đủ. Tại trí tuệ không có tu tập thì không có lương tâm và nó trở thành cái chi? Trở thành trí trá, trở thành lưu manh, trở thành kẻ làm hại cho không phải là gia đình mà hại cho xã hội, hại cho quốc gia, hại cho cả vùng cư dân. Cho nên cái ý của cái bài này rất quan trọng, mình sẽ khai thác nó là cái mức độ tu tập của người trí. Nó mới làm thành cái nền tảng cho xã hội, nền tảng cho tự thân ta về đời sống an lạc và nền tảng luôn cho cái công trình thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Sự nghiệp giác ngộ nó không đặt trên cái nền tảng nào khác ngoài trí tuệ cả. Không có trí thì sẽ không có thể phát triển được cái con đường nhận ra cái nào là khổ, nhận ra cái con đường diệt khổ. Nền tảng rất là căn bản đó là phát triển trí tuệ thì có khả năng đoạn khổ rất dễ. Không có trí thì mình loay hoay thôi chứ còn đoạn khổ không dễ. Tại vì trí tuệ mình nó không có mở ra. Và cái chấp trước của mình rất nặng nề đối với hình hài năm uẩn, đối với những buồn vui mình thấy nó là mình thì thưa các vị rằng thần linh cũng chịu thua, không có Phật nào cứu ta được mà phải năng lực trí tuệ phát triển, xả ly dục lậu, xả ly tham đắm, xả ly ham muốn, xả ly vô minh, xả ly tham sân si phiền não từ năng lực trí tuệ. Do vậy cho nên thưa các vị hai phần trí mà không có tu tập thì không phát triển, mà trí mà không có lương tâm thì trở thành là kẻ phá hoại, và trí có tu tập thì nó lại phát triển tâm từ, nó đẩy đời sống ta đạt đến cái ngưỡng cửa thành tựu được chánh biến tri, tức là thành tựu được bậc đại giác Như Lai nghe. Cho nên các vị nên nhớ năng lực đóng góp cho đời của bậc trí tùy mức độ tu tập của tâm thức là như vậy. Càng thăng hoa cao bao nhiêu, đóng góp càng lớn bao nhiêu. Bây giờ mình xóa cái này nghe, đọc lại. Người trí sánh kẻ ngu như núi cao với đất, người trí không kiêu mạn luôn tu tập minh tuệ. Kẻ trí không buông lung, tu thân điều phục tâm, khéo làm ngọn đèn sáng, phá tan mọi mê lầm. Thế rồi cái vấn đề đầu tiên mình đi vô đó là những đẳng cấp con người và chúng sinh. Có bao nhiêu vấn đề được gói trong đây nghe? Vấn đề thứ nhất, đó là từ văn hóa xã hội quy định. Vấn đề thứ hai, từ lương tâm quy định. Vấn đề thứ ba, đó là từ nghiệp thức quy định. Còn một phần thứ tư nữa. Cái điều đầu tiên dạy nhận ra là thưa các vị, dường như là không có một nền văn hóa nào không quy định những đẳng cấp thấp cao và giá trị trong xã hội cả. Cái điều này dường như tự nó phân chia thôi nghe. Trong cái tổ hợp của loài người, Và trong cái sinh hoạt của loài động vật nó cũng tự quy định như vậy à. Các vị biết rằng là con mối mà mối chúa đó giờ nói chuyện lang thang nghe cho vui, tôi nghĩ chắc chuyện này các vị biết. Thưa các vị, nó rời cái tổ ấm của nó, tức là từ cái tổ mẹ của nó vốn cái gốc nó là ông vàng bà chúa rồi nghe. Mối chúa nó sinh ra cái hàng triệu trứng rồi đó, thế nhưng mà trong những loại trứng đó không biết thế nào tự nhiên cái chủng di truyền của nó lạc lõng, có những cái loại trứng đặc thù lắm. Thế là nó vừa sinh ra là mối thợ nó mới mang cái trứng đó nó đưa vô hoàng cung nó cắt, nói vậy cho nó dễ hiểu. Thế là trong đó những cái con mối ông hoàng bà chúa này, tức là con mối này tương lai nó trở thành mối chúa. Đặc thù mối chúa là nó có thể sinh ra hàng triệu trứng. Và sau đó thì thưa các vị, khi đến lúc trưởng thành, một hôm nào chiều trời âm u sắp mưa đó, khí hậu rất ẩm, thì con mối ông hoàng bà chúa đó, tức là những nàng được cắt ở trong cung son đó, bắt đầu nó lắp đôi cánh như nó bay đi xây dựng cơ sở mới nghe. Ông chúa cũng vậy, mối chúa cũng giống nhau. Chuyện xảy ra đó là khi nó bay đi rồi thì chuyện tự nhiên đó là nó tìm một nơi chỗ hợp lý, bắt đầu nó sinh ra một đám trứng. Và nó chỉ có ngồi đó mà nó sinh trứng thôi, nó đẻ trứng thôi, rồi trứng nó theo với cái chu kỳ tất nhiên là trong bao nhiêu lâu đó nó nở ra con. Thế nhưng mà trong cái lúc nó sinh ra thì nó không có làm gì khác ngoài cái việc đó là nó sinh trứng thôi. Cái quá trình của nó thụ tinh để nó có con đó thì quá trình đó nó mênh mông đến nỗi là không biết bao nhiêu con đực có thể chết. Nó bay lên trời, tất cả những con đực gãy cánh rồi rớt xuống chết đó đều là những con có vai trò đóng góp cho cái gia đình mối chúa tương lai thôi. Và nó sinh ra rồi thì thưa các vị, nó chỉ có một việc đó là nằm đó nó sinh thôi. Và do vậy cho nên không có thức ăn, cho nên nó là ăn lại những cái trứng. Và mau lắm, trong vòng không bao nhiêu lâu thì những cái đàn mối do nó sinh trứng đó, nó nở ra thành một bầy. Thế là bầy trứng đó nó mới tự phân công ra, nó làm thành là mối thợ nè, rồi mối xây nhà nè, mối nuôi những cái trứng để trở thành những con mối chúa trong tương lai, hoặc là những con ông chúa trong tương lai. Nó tự phân bố thôi. Rồi nó bưng những cái con ông chúa hoặc những con mối chúa trong tương lai, nó đặt vô ổ, nó nuôi ăn. Và nó đem thức ăn về cho con mối mẹ sinh trứng đó. Và nó cả đời nó chỉ sinh ra những cái trứng vậy thôi. Nó tự phân công trong cái thế giới động vật nó là như vậy nghe. Trở lại cái đẳng cấp loài người, thưa các vị, dường như nó cũng được quy định như vậy nghe. Từ quá khứ khi có loài người tới hôm nay, dường như là cái xã hội của loài người nó cũng phân ra thành những đẳng cấp như vậy. Người làm thợ, người làm chiến sĩ, người bán buôn, người săn hái, người lượm trái, và người thì nuôi con, vân vân. Cho nên điều đầu tiên là văn hóa xã hội nó quy định điều này. Nó là một sự tổng hợp của lương tâm, của trí tuệ, của tài năng. Và kể cả của nghiệp thức luôn, nó quy định thành một loại đẳng cấp xã hội tự nhiên như vậy. Và chúng ta, đôi khi cái tâm thức của loài người phấn đấu để sang bằng đẳng cấp xã hội, dường như cái điều này nó sinh ra từ tâm thức không phải thông minh lắm. Tâm thức đó là một loại tâm thức dường như cái đầu của nó cũng hơi có vấn đề. Cho nên nó nghĩ rằng sang bằng mọi giai cấp, cá mè một lứa như nhau, phải phạt ban đầu, làm cho người giàu trở thành nghèo, làm cho người nghèo không cần làm cũng có của ăn. Đây là cái loại bình đẳng theo cái cơ chế duy vật chủ nghĩa nghe. Nói thì nó đụng chạm nhau nhưng mà nó là vậy. Trong khi thưa các vị, cái quy định của tự nhiên trong loài động vật, trong loài thực vật và trong loài người, thưa các vị, đây là cái sự quy định đẳng cấp, nó theo với mức độ lương tâm, trí tuệ và theo với mức độ nghiệp thức. Còn tầng cao nữa là theo với trình độ phát triển của đời sống tâm linh nghe. Mình hiểu ba phần này là tới cuối cùng phần C, phần D của vấn đề là cái phần D là từ giác ngộ tâm linh. Mình nói luôn nó liên hệ thế này để cho các vị nhận diện. Mình hiểu được rằng cái đẳng cấp xã hội nó thành tựu, nó có ra, Đó là một quy luật căn cứ trên rất là nhiều cái lý do, chứ không phải là một lý do là vì kẻ giàu ăn cướp kẻ nghèo cho nên nó thành một cái nhóm người giàu, thì không. Nó có phước của nó, trí tuệ của nó, quá khứ và hiện tại, chứ không phải là tự nhiên nó làm thành cái xã hội như vậy. Ta cứ quy định rằng là cái giai cấp đó giai cấp bóc lột, nói như thế là dường như là nó không đúng. Nó căn cứ trên một cái tâm thức ác độc, cái tâm thức không có nhìn ra được lý nhân quả. Đành rằng nó có một phần người giàu thiếu lương tâm thì nó hình thành một cái nhóm ác độc bóc lột, nhưng mà thưa các vị, quy luật của xã hội hay là của nghiệp quả dường như nó rất là cân bằng nghe. Do vậy cho nên khi ta nhìn được vấn đề này, ta mới chấp nhận được một điều rằng là cái nền tảng của đẳng cấp xã hội á, nó được quy định từ nhiều yếu tố chứ không phải một yếu tố. Đó là bóc lột cho nên làm giàu, không phải vậy. Hãy hiểu điều này nó tỏ tường bằng cái đầu mình có một chút tư duy tu tập thôi nghe. Thì các vị thấy rằng là những cái loại chủ thuyết của xã hội đôi khi nó rất là sai lầm. Rồi mình nêu vấn đề này ra để cho các vị thấy rằng Đức Thế Tôn có cái nhìn khác với những con người trí trá nhân gian, nhìn không thấu đáo. Đó, đẳng cấp xã hội hay là đẳng cấp giữa loài người hay là loài chúng sinh hay là loài thực vật, thưa các vị, nó đều có một cái yếu tố, đó là rất nhiều nhân duyên hình thành. Đang đến cái cuối cùng của đẳng cấp xã hội đó, thưa các vị, được gọi là đẳng cấp cao quý nhất, là bậc nhân thiên đạo sư, tức là bậc hùng sư giữa cuộc đời, bậc chánh biên tri, bậc thế tôn giữa nhân gian, thưa các vị, là do vì giác ngộ tâm linh đạt đến cái chiều cao vượt ngang qua những tầng lương tâm, trí tuệ, nghiệp thức. Cho nên các vị nhớ rằng Thế Tôn khi vừa sinh ra giữa đời, Ngài đã ta chỉ trời, ta chỉ đất, nói rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nghe. Là căn cứ trên nền tảng này đây. Ngài không phải là người bản ngã tự hào mình hơn thua, mà đó là căn cứ trên phát triển của tâm thức, phát triển của trí tuệ, phát triển của tâm linh và vượt ngang cái tầng của nghiệp thức dắt dẫn trong ba cõi sáu đường. Cho nên Ngài tuyên bố rằng là kiếp này là kiếp cuối, ta không còn tái sinh, là như vậy. Cái nền tảng của nó được đặt trên là giác ngộ tâm linh. Mình hiểu được điều này rồi, mình sẽ không có thấy lạ lùng chi khi đọc vào cái chuyện Đức Thế Tôn đản sinh, ta chỉ trời, ta chỉ đất, nói một câu rằng là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Không, cái điều này chưa cần giải thích về đạo lý, mà hãy giải thích về cái hiện tượng đẳng cấp được quy định trong xã hội, thì cái điều này nhận ra rất dễ. Đó là mình lược ngang qua để đi đến cái phần cuối, để nói cho nhau nghe là cái sự phân chia giai cấp xã hội, thưa các vị, nó có một phần đối với cái nhìn của Mác Lê, nó chỉ nhìn ở một góc cạnh rất cạn, do vì nó đặt cái nền tảng tâm thức trên cái chuyện đấu tranh, chém giết, giành giật, và trong đó nó có chất là ganh tị, đắng cay, thù oán xã hội, chứ nó không đặt trên cái nền tảng là vì phát triển tâm linh, phát triển trí tuệ, phát triển phước lành của nhiều đời, cho nên nó thành tựu như vậy. Đó là ta lược nhìn ngang qua bốn cái đẳng cấp xã hội theo cái cách của mình phân chia nghe. Đây là cái cách của mình kiếm ra chuyện nói cho nhau nghe, chứ còn này mình không thấy trong cái quy luật gì nó chia như thế này đâu. Cái này là mình chia thôi đó, nói cho vui thôi. Có lần đó, có anh giáo sư Hà Nội, sau 75 rồi anh được cử vô Sài Gòn dạy học. Có những buổi từ bên viện Đại học Đà Lạt anh qua, anh ngồi chơi với mình kể chuyện lại. Mình kể chuyện này cho các vị nghe để các vị thấy những cái đẳng cấp xã hội quy định và con người quy định nó có những cái yếu tố mà mình vừa nêu nghe. Đầu tiên anh vô Huế, anh nói chuyện trước cái cộng đồng sinh viên của Đại học Huế. Thưa các vị, được nuôi dưỡng trong cái môi trường giáo dục của xã hội miền Bắc và những người thắng cuộc vào miền Nam mà. Cho nên anh lên anh thuyết trình Và những cái từ anh dùng đó là anh gọi những người lãnh đạo miền Nam, anh gọi tên ông Thiệu, ông Diệm, vân vân, một cách rất ư là sắc mé, khinh thường thằng này thằng đó thằng kia. Thế rồi sinh viên đó hỏi: thưa các vị, sau 75 thì cái chất sinh viên của miền Nam đào tạo nó vẫn còn có cái nét nhân văn nhất định của miền Nam nghe. Nói chi thì nói cho chúng ta đều trưởng thành ở miền Nam mà, cho nên nói điều này không có kỳ thị vùng miền gì cả, mà đó là mình nói về cái di sản Việt Nam Cộng Hòa để lại. Việt Nam Cộng Hòa để lại nhiều di sản đó nghe. Một trong những di sản Việt Nam Cộng Hòa để lại đó là một cái dòng văn học ngay như lĩnh vực âm nhạc thôi. Các vị thấy rằng là nó đã đóng góp vô cùng giàu có. Người ta cố dìm nó, cố bứng gốc nó, cố triệt hạ nó, cố diệt trừ nó tận gốc. Thế nhưng bây giờ cái dòng nhạc bolero nó sáng bừng từ Bắc tới Nam, và ta chưa nghe một bài hát nào hát về những người lính hay như dòng nhạc của Việt Nam Cộng Hòa đâu nghe. Lâu lâu có vị nghe mấy cái bản của Trần Thiên Thanh sáng tác đó, nhạc trường của ảnh, Thiên Thanh của ảnh, thì các vị nghe rồi các vị thấy dường như là cái chất nhân văn cao lắm nghe. Đó là mình nói về cái di sản, nhưng chuyện mình đang nói là chuyện anh giáo sư người Hà Nội vô dạy học ở trong Huế. Anh thuyết trình trước sinh viên, anh kêu thằng nọ thằng kia, những người lãnh đạo quốc gia, tổng thống của người ta. Thế rồi sinh viên nó đứng lên nó hỏi: thưa giáo sư, theo như chúng em biết á, là cụ Hồ ở miền Bắc có phải là những người đúng với cái tinh thần của sách vở đã ca ngợi như vậy không? Một câu hỏi nhẹ thôi, anh không có là xúc phạm chi cả, về cái cách trình bày rất là thiếu giáo dục của giáo sư đại học nghe. Tại vì giáo sư đại học mà sử dụng ngôn ngữ vậy là thiếu giáo dục rồi. Anh nghe anh chột dạ. Anh nói: ui, mình tự hào là một giáo sư, và lần đầu tiên đến miền Nam phản bác cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, mà cái ngôn ngữ mình trình bày khi nói về một người lãnh tụ quốc gia nửa miền đất nước, người ta có hiến pháp hẳn hoi, mình kêu thằng nọ thằng kia, trong khi sinh viên miền Nam nó được dạy một cách rất ư là dễ thương. Đó là nó gọi Bác Hồ như chúng ta ngoài kia gọi, thế thì ai cần phải giáo dục ai, ai là người có văn hóa? Đấy là câu nói đầu tiên nó đánh vào tâm thức của anh. Anh tự nhiên cảm thấy rất là mắc cỡ. Thưa các vị, cái chuyện này không phải là chuyện cười ngàn lẻ một đêm của sau 75 đâu nghe. Rồi chuyện này chuyện thiệt. Mình nghe chính anh giảng sư đó, giảng viên đại học, đã từng tốt nghiệp học vị từ quốc gia Đông Âu về nói chuyện đó. Đó là việc thứ nhất anh kể cho mình nghe. Việc thứ hai anh nói rằng tới trường anh dạy ở Đại học Đà Lạt á, thì những người cấp dưới của anh á mới bắt đầu bảo anh rằng là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta là những người đồng chí với nhau, cho nên cái phân công về sinh hoạt á, chúng ta phải bình đẳng. Tức là chúng tôi làm bếp là chúng tôi nấu ăn, chúng tôi làm vườn, thế thì các anh cũng phải làm như vậy. Anh nói vâng. Lúc này anh đã khôn rồi nghe, vài ba năm là anh học được rất nhiều cái mánh khôn của một người là nếm hương vị văn hóa của miền Nam, cho nên anh dùng cách để anh tấn công lại những người gọi là những người theo cái thuyết bình đẳng do phấn đấu và đấu tranh giai cấp. Anh nói vâng, tôi rất bằng lòng với các đồng chí, các anh, và tôi sẽ thay anh vào bếp, tôi sẽ làm cỏ, làm vườn, cắt cây. Nhưng mà để cho bình đẳng thì ngày mai vào cái giờ lên lớp dạy cho sinh viên, tôi yêu cầu một anh nào đó lên dạy thay cho tôi. Chuyện gì xảy ra? Làm sao mà lên dạy đại học được? Dân ở rừng mới ra mà làm sao nó lên dạy đại học được? Dù sao thì cái anh chàng kia cũng là người học ở Tiệp Khắc, ở Đông Âu, ở Ba Lan về. Anh nói, qua hai điều này để có thể tổng kết được một cái sắc thái đặc thù, đó là di sản văn hóa miền Nam Việt Nam Cộng Hòa là một loại di sản văn hóa mà khi miền Bắc vào Nam sau 75 lịch sử sang trang là mới thấy mình tụt hậu so với người ta 20 năm hoặc nhiều hơn. Mình nói lang thang điều này đi thưa nhau, điều thưa các vị, đó là nếu năng lực tri thức của ta nó chưa đạt đến cái thấy như bậc đại giác Như Lai, thì cái điều thông minh nhất là chúng ta nên nương vào thánh giáo Như Lai để nhìn về mọi vấn đề nghe, về vấn đề đẳng cấp xã hội, về vấn đề nghiệp thức con người, về vấn đề trí tuệ, từ bi, và nuôi dưỡng mình để nó thăng hoa đời sống từng ngày. Đó là cái chuẩn mực từ trí tuệ siêu thế đặt ra, chứ không phải từ cái chuẩn mực của một tâm thức tư duy còn vướng trong cái tình trạng là vô minh làm nền. Không hề. Đây là ý đầu tiên mình kể ra một loạt để nhấn mạnh vấn đề này, để các vị thấy rằng là những cách phân chia về đẳng cấp xã hội đành rằng nó có những cái phần Thế Tôn bài bác về giai cấp xã hội. Thế nhưng mà trong cái cách Ngài bài bác về những đẳng cấp xã hội được phân chia ở xã hội Ấn Độ đó, nó có một cái phần đặc thù, đó là Ngài không hề đặt cái nền tảng tư duy của biện chứng duy vật. Không. Không. Ngài không hề chấp nhận là cái sự phân chia nghiệt ngã về giai cấp xã hội Ấn Độ vào thời của Ngài có mặt. Nhưng mà Ngài cũng không chấp nhận cái chuyện đó là ngang bằng sổ thẳng, cưa cây bằng đầu. Không có chuyện đó. Không có rất là vật lý như vậy, vô minh như vậy, không có. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói về những cái đẳng cấp xã hội giữa con người, giữa nhiều xã hội quá khứ tới hôm nay. Thế thì mình đi vô cái tầng này. Thưa các vị, dù xã hội quá khứ hay xã hội hiện tại chi thì cái sự quy định của nó là cái thành phần dẫn đạo một tập thể nó phải cao hơn người ta cái đầu nghe. Nó là vậy. Luôn là như vậy. 10 người, trong 10 người đó cũng có một người năng lực trí tuệ phát triển hơn người khác chứ. Và khi năng lực trí tuệ phát triển, nếu năng lực ấy nó chỉ ở trong phạm vi đó là cái sự thông sáng của nó, năng lực trí tuệ của nó phát triển về nghiệp vụ, phát triển về kỹ năng, phát triển về khả năng là mang lại ít nhiều lợi ích cho con người ở cái mặt vật chất hoặc ở cái mặt tinh thần, thưa các vị, tùy mức độ đó mà con người đó được cái cộng đồng xã hội đó tôn quý. Nó tự hình thành như vậy thôi à, tự phân bố như vậy thôi à. Thế nhưng mà nó chưa đủ yếu tố để đạt đến cái chiều cao của sự kính trọng của loài người, do vì năng lực trí tuệ ấy nó chỉ phát triển một hướng là trí thôi, nhưng mà nó chưa phát triển về cái lĩnh vực chi, về lĩnh vực của lương tâm, tức là có lương tâm nó mới làm thành cái chất nhân văn nghe. Có lương tâm nó mới làm thành cái sự yêu thương rộng mở, mang lợi ích đến, hạnh phúc đến cho tự thân và cho những người gần gũi với anh và cộng đồng rộng hơn anh. Cho nên phát triển một mặt về trí tuệ, và trí tuệ đó nó không có đi kèm với lương tâm, tức là từ bi, tức là lòng rộng lượng yêu thương, thì thưa các vị, trí tuệ ấy nó trở thành cái ác hồi nào không hay. Do vậy cho nên ở mức độ đầu á, thì văn hóa xã hội nó quy định là người nào có khả năng cao hơn người khác một cái đầu được tôn trọng, mang lợi ích đến cho nhiều người được tôn trọng. Và được tôn trọng thì thưa các vị, được vị trí, và trong những cái điều kiện người ta sinh sống giữa cuộc đời này, thưa các vị, có khi nó ít vất vả. Tại cái đầu nó thông minh hơn ta, cũng việc làm ấy, nhưng mà nó dùng cái đầu nó làm, cho nên nó không phải là cài cục chân tay nhiều. Cho nên đây là văn hóa xã hội loài người quy định như vậy. Nó tự phân công như vậy thôi. Như trong một tổ ong, thì ông sinh ra nó có bản chất, ông này là ông thợ nè, ông này ông đi kiếm mật hoa nè, ông này là những con ong làm thái giám nè, nó nuôi ông hoàng bà chúa nè. Ông này sinh ra để nữa trở thành những con ông chúa. Nó tự hình thành thôi, thưa các vị. Các vị đọc vào cái sự phát triển loài ong thì điều này nó rõ ràng nghe. Mình kiếm cái chuyện vớ vẩn mình nói để dẫn chứng thôi nghe. Thế là điều thứ hai, thưa các vị, lương tâm này nó cộng với trí tuệ nữa. Phần trên văn hóa này nó thiên trọng về mang đến lợi ích cho cá nhân, lợi ích của nhóm. Và nó chưa có hẳn là đi vào cái sự kính trọng của xã hội, chưa định hình thành một giai cấp quý trọng. Thế nhưng mà cái phần dưới này, khi lương tâm mà nó cộng với trí tuệ, nó quy định, thì thưa các vị, đây là một loại đẳng cấp xã hội được, không phải đương thời quý trọng. mà nó được tôn vinh, được quý trọng, được nhắc nhở, có khi vài trăm năm, có khi nhiều hơn. Đó là những bậc hiền nhân nha. Ta biết rằng trong lĩnh vực chính trị có những con người hiện thời được gọi là những người văn hóa đóng góp của lịch sử, những người có ơn với đất nước, những người được đúc tượng đồng, những người được xây dựng các nơi những tượng đài. Nhưng mà thưa các vị, chưa chắc. Tại sao vậy? Tại vì đó là những loại mưu đồ chính trị đặt lên thôi nha. Trong tương lai, các vị có biết rằng là sau khi bức tường Berlin sụp đổ rồi thì bao nhiêu tượng của Lenin nó kéo lật xuống hết. Nó đập nát đầu, nát cổ, nát người hết. Không phải trong đất nước Liên Xô mà tất cả những quốc gia ảnh hưởng của Liên Xô, thưa các vị, đều bị kéo xuống hết. Cho nên những con người được gọi là nhân vật văn hóa của xã hội, thưa các vị, vẫn không chắc đâu. Do vì nó được dựng lên từ một nền chính trị như vậy. Họ muốn tôn vinh cái con người như vậy để núp bóng con người đó để làm ăn, núp bóng con người đó để giữ được cái vị trí của đảng phái, của vai trò lãnh đạo. Nhưng kỳ thực rằng là nó không có cái chất thực của lương tâm. Do vậy cho nên không chắc. Rồi lịch sử nó sẽ làm điều này. Thế hệ con em ta nó sẽ làm điều này nghe. Cho nên bước lên đẳng cấp thứ hai, mình muốn nói là khi có trí tuệ cộng với lương tâm nhân hậu thì cái chất nhân văn nó rất là cao. Và khi người ta có được cái chất này trong tâm thức thì thưa các vị, nó thách thời gian, thách không gian, thách xã hội, thách con người đó. Dù cho xã hội có quay qua đến một cái mức độ nào, cơ chế chính trị đất nước nó đổi thay ra làm sao, đảng phái nó có suy tàn ra làm sao, thế nhưng mà thưa các vị, khi dở lại những trang lịch sử cũ, người ta đều ngưỡng mộ. Cái câu người xưa nói là cảo thơm lần dở trước đèn đó, tức là những trang lịch sử hay ho, quý giá, mang đến lợi ích cho đất nước, ân lớn của loài người, thưa các vị, nó được càng về sau càng thơm hương nghe. Còn những con người được đánh bóng bằng nền chính trị hiện thời hoặc là nền chính trị độc tài, thưa các vị, đánh bóng đầu này đầu kia nó bị lỡ lói, và sớm với muộn chi thì cái tình trạng này cũng bốc hơi hết, không còn gì còn lại cả. Đây là phần thứ hai. Tất nhiên các vị đã sống đi ngang qua dòng lịch sử. Ai năm nay chừng 70 biết điều này nghe. Đọc những thông tin này các vị thấy cuộc đời này nó trớ trêu và nó tức cười là như vậy đó. Điều thứ ba, nghiệp thức quy định. Cái phần này nó rất là quan trọng. Hai phần này là cái nhìn về xã hội. Nó phân bố về đẳng cấp. Tuy nhiên nó có một phần rất công tâm ở đây. Chứ không phải là không công tâm nghe. Đó là qua dòng thời gian, qua dòng lịch sử rồi. Thưa các vị, cái gì của Caesar thì nó trả lại Caesar. Cái gì làm thiện nó trả lại làm thiện. Cái gì ăn cướp, nó sẽ nói rằng đó là ăn cướp. Chuyện nó phải như vậy thôi nghe. Nhưng mà phần này, thưa các vị, nó dành cho những người có con mắt đạo lý đây. Nghiệp lực của ta giàu có về phẩm chất từ ái, yêu thương, từng bố thí, từng cúng dường, từng làm bao nhiêu thiện sự, thưa các vị. Điều thứ nhất, cái nghiệp lành này nó bảo vệ đời sống chúng ta, nó tặng cho chúng ta một món quà, đó là ta mang đi vào đời. Do vậy cho nên ta đến bất cứ nơi đâu, dù xã hội đó nó đen, nó bẩn, nó ô uế, nó độc hại, thế nhưng mà anh rớt qua đó rồi, anh như Viên Minh Châu, không có nhuộm văn hóa xã hội. Tâm thức anh vẫn không nhiễm cái thói ác độc của xã hội, nó đào tạo anh nghe. Rớt trong gia đình cực kỳ tham, rớt trong gia đình của một loại chủ thuyết tà giáo nào cũng vậy, thưa các vị, tự nhiên tâm thức ta nó trắng sạch trong như pha lê thôi, không có cách chi nhuộm u ấy được. Đây là nền tảng nghiệp thức làm thành nghe. Thế là từ điều này nó làm thành cái chi, thưa các vị? Đương nhiên là nó làm thành cái chuyện dắt dẫn thọ sinh vào những đất nước, những vùng văn hóa, những gia đình. Và khi nghiệp thức dắt dẫn là, thưa các vị, cái đặc thù là những con người có phước như vậy, có trí như vậy, lòng họ không ganh tị. Thì đặc thù rằng là họ có đầy đủ, điều thứ nhất là phước lành, điều thứ hai thọ mạng, điều thứ ba dung sắc, điều thứ tư quyền quý cả. Sinh ra ở đâu cũng vậy cả. Dù rớt trong một cái môi trường đó là Hồi giáo, nhưng mà bản chất của họ đặc thù cũng không dính. Đó là mình nói cái chuyện lỡ ngay, nhưng mà chắc chắn rằng là với người có cái chủng nhân Tam Bảo rồi không thể rớt vào những quốc gia Hồi giáo. Dù các vị có muốn cũng không rớt vô được. Tại vì nó không có tương ưng. Nơi đó nó không có sức hút. Gia đình đó nó cũng không hút được các vị. Cho nên điều thứ ba thưa các vị, từ nghiệp thức cái quy định thành cái chi? Thành sự có mặt của ta giữa cuộc đời là thành cái chi nữa? Thành cái khuynh hướng sinh hoạt của chúng ta trong tương lai. Có khi cái phước của anh từ nền tảng tâm thức là anh mong muốn cống hiến cho đời, mong muốn giúp đỡ người về cái chuyện hết tật bệnh ốm đau, thì tự nhiên anh rớt trong một cái gia đình nó có cái chủng di truyền đó là làm thầy thuốc, là bác sĩ thôi. Thế là cái chủng nhân của anh là muốn đi vào con đường là dạy dỗ người ta để người ta biết được điều hay lẽ phải, người ta hướng tâm về con đường lành đến với Phật Pháp. Thì tự nhiên anh lay quay anh cũng rớt vô cái gia đình đó, anh phải tu và trưởng thành, nếu gì một cái nhân duyên gì đó. Thế thì có nhiều tác nhân nó tác động làm cho anh giác ngộ, anh cũng phải tu thôi. Có những con người sinh ra họ không có chọn nghề được, nghề nó chọn họ thôi. Các vị có tin điều này không? Tin nghe. Mình không nói ai xa, mình nói bản thân mình thôi thưa các vị. Dường như cái nghề thầy tu, tạm nói cho vui đi, nó chọn mình chứ mình có muốn tu đâu. Nó là như vậy nghe. Rồi giản dị nhắc thưa các vị, mình đến với đất nước Hoa Kỳ, mình đâu có muốn làm thầy tu đi dạy học đâu. Xếp chân ngồi góc núi, nhìn trời, nhìn trăng và tu thôi. Ở yên trong lòng đại chúng, được bảo bọc, có cơm ăn, có nhà ở là vui rồi, là tu thôi. Thế rồi lay quay bị đẩy vô cái tình trạng là hướng dẫn tu tập, dạy dỗ kinh văn và mở những khóa tu. Bị đẩy vô tình trạng là dần dần là có người lại đèo queo xin làm đệ tử, phải quy y. Rồi cũng có vài người xuất gia. Nó là như vậy. Thứ thật, từ ngày mình rớt vô thế giới nhà chùa tới hôm nay, lòng mình chưa hề nghĩ rằng là mình làm vị thầy giáo thọ dạy kinh văn. Không. Tôi học, tôi tu còn chưa xong. Làm gì có chuyện dạy ai? Tu cho bản thân còn chưa xong. Làm gì có chuyện là quy y cho người nọ người kia? Làm gì có chuyện là tiếp tăng độ chúng, xuất gia cho người nọ người kia? Chưa hề nghĩ. Nó là như vậy nghe. Cho nên thưa các vị, đây được định danh là nghiệp quy định. Nghiệp đó là có khi là bản nguyện của ta quy định, có khi là định hướng tâm thức của ta trong quá khứ muốn như vậy nó quy định. Cho nên kiếp này không có chạy đâu thoát được nắng cả. Cái từ không chạy trời khỏi nắng là như vậy nghe. Đi đâu cũng gặp hết. Thách anh đó, anh bỏ Việt Nam ở Mỹ, anh sống yên ư, đừng có hòng. Tầng thứ tư, tầng cuối đây. Thưa các vị, đi ngang qua ba cái bước này để đến cái bước cuối đó là thành đạt được trí tuệ viên mãn và giác ngộ tâm linh. Nó hàm nghĩa rằng hai cái khả năng phát triển, một là trí tuệ đạt đến cái chiều kích tuyệt vời, hai lòng từ bi đạt đến chiều kích tuyệt vời, hai điều này cộng lại thành tựu được sự giác ngộ tột cùng, cũng gọi là viên mãn, cũng gọi chánh biến tri, cũng gọi là đức đại bi Như Lai, vân vân. Đây là cái tầng thứ tư của đẳng cấp con người giữa trần gian này. Tóm lại, chừng như chưa có hiện tượng nào sinh ra giữa đất trời này mà vật đó tròn hết, vật vuông hết, không có. Đó là một sự có mặt thiên hình vạn trạng của vật thể hữu vi. Ở trong loài thực vật nó cũng có nhiều dạng cây khác nhau, từ cỏ dại bên đường cho tới cây tre, cho tới cây tùng, cho tới những cái cây sequoia của Mỹ, nó sống tới 3.000 năm. Thế thì các vị biết rằng là đẳng cấp đó là những loại được phân định từ nhiều nguồn nhiều yếu tố. Do vậy cho nên với cái nhìn này ta nhìn lại thế giới loài người, thưa các vị, rõ ràng rằng muốn hay không muốn chi, tùy vào mức độ trí tuệ, tùy vào mức độ từ bi, tùy vào năng lực đóng góp của anh vào xã hội loài người, tùy vào tâm yêu thương anh rộng đến mức độ nào và năng lực giác ngộ anh được đẩy đến một cái chiều cao nào, thì anh có thể bước dần vào những đẳng cấp của đời sống, từ đời sống xã hội bình thường cho tới đời sống của tâm linh. Nó đều đi ngang qua cái quá trình phát triển như vậy. Đây là bốn nấc thang ta nói về đẳng cấp của con người và của chúng sinh vạn hữu. Mới có nghe chuyện đẳng cấp xã hội thôi, mất hết tiếng hồ rồi đó nghe. Kiếm chuyện nhiều quá, lang thang đi nhiều quá. Thế là vấn đề thứ hai, kiếm thêm hai chuyện nữa rồi mới cho các vị nghỉ nè. Điều thứ hai là xả ly, kiêu mạn, tu minh tuệ. Chúng ta chia vấn đề này ra là mấy nét. Thứ nhất là chưa có hiện tượng sự sống nào dừng lại. Vấn đề thứ hai, cái phẩm chất thực sự của người trí. Vấn đề thứ ba, đó là hoàn thiện mình từng phút giây nghe. Cái câu kinh đó là người trí không kiêu mạn, nói chi nữa, luôn tu tập minh tuệ, kẻ trí không buông lung. Có ba điều. Điều thứ nhất là không kiêu mạn nè. Điều thứ hai, tu minh tuệ nè. Điều thứ ba là không buông lung nè. Và hai nét nữa là tu thân, điều phục tâm. Và các vị hình dung rằng để được gọi là người trí xứng danh, đó là vấn đề thứ hai mình nói về cái phẩm chất thực sự của người trí nghe, thì họ phải đủ bốn yếu tố này. Và bốn yếu tố này, thưa các vị, nó đòi hỏi chúng ta hoàn thiện từng ngày một, chưa bao giờ được phép dừng lại. Chưa bao giờ được phép dừng lại. Đó là tổng quát ba sắc thái mình nói về xả ly kiêu mạn và tu minh tuệ của người trí. Thế nhưng mà chia vấn đề ra thành những sự việc để chúng ta bàn với nhau, đó là điều đầu tiên các vị hãy nhận diện rằng chưa có một hiện tượng sự sống nào dừng lại trên cuộc đời này cả. Đã gọi nó là sự sống thì thưa các vị, nó luôn đi tới, luôn trưởng thành, luôn hoàn thiện. Cái tiến trình phát triển và tiến trình đi tới chưa bao giờ dừng lại đối với cỏ cây, động vật, thú cầm, hay là đối với con người, đối với năng lực trí tuệ, đối với năng lực học hỏi, chưa bao giờ dừng lại nghe. Đã gọi là sự sống thì không bao giờ dừng lại. Cái món nào dừng lại thì được gọi là chi? Là cái chết. Chỉ có chết mới dừng lại thôi, chứ còn sống thì chưa bao giờ dừng hết. Cái hiện tượng rất là dễ nhận ra là các vị biết rằng là cơ thể các vị nó có dừng lại lúc nào không? Ngủ thì anh ngủ là chuyện của anh. Nhưng mà tim nó có dừng lại không? Không. Hơi thở dừng lại không? Không. Mạch máu có dừng lại không? Không. Do vậy cho nên đã gọi là hiện tượng sống thì không có một thứ gì từ loài thực vật cho tới loài động vật được quyền dừng lại nghe. Chỉ có vật chất vô tri thì nó dừng lại. Dừng lại. Như khúc gỗ nó dừng lại. Đó là mình nhìn trên cái mặt thô của hiện tượng sự sống đó. Chứ còn bản chất của mọi hiện tượng, thưa các vị, nếu nó là một vật thể rắn như viên đá, như khúc gỗ, nó cũng được kết tinh từng đơn vị điện tử rất nhỏ, nó luôn quay với một tốc độ chóng mặt để nó hình thành một loại hiện tượng vật chất rắn nghe. Tuy nhiên là cái việc đó không phải là việc của mình bàn vô, mình cũng không đủ năng lực trí tuệ bàn vô, nhưng mình bàn vô cái sự sống bình thường thôi. Dòng sông có dừng lại không? Không. dừng lại, nước không đổ vào thì thưa các vị, nắng bốc hơi trong vòng vài năm thì thành hồ cạn, thành biển chết. Và từ điều này, chúng ta mới quy định lại một cái đoạn của bài học này, thưa các vị, được định nghĩa rằng bậc trí có năng lực hiểu biết đó. Hai điều vô cùng kiên kỵ là: một là không được kiêu mạn, không được kiêu mạn; hai là luôn tu minh tuệ. Giản dị nhất dễ hiểu là ví như các vị tự hào với năng lực hiểu biết của mình ngang chừng này. Các vị không đọc, không học, không tiếp thu thông tin, không làm cho tâm thức mình trưởng thành từng ngày, trí tuệ mình nó sắc bén từng ngày, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, mình bị loại bỏ, bị khai trừ, bị đẩy qua bên đường, không cách chi các vị hòa nhập vào dòng sống của xã hội nó đang cuồn cuộn chảy. Đời sống nó là một dòng sông, chứ bây giờ dừng cả. Xã hội nó cuồn cuộn chảy, thế hệ chúng ta thì bị đẩy dần ra tới biển, rồi thế hệ sau ta thì nó trưởng thành lên từng ngày từng ngày. Ngay đơn giản trong đời sống gia đình, nếu các vị không từng đọc, không từng học, không từng theo dõi sinh hoạt học đường, các vị làm sao dạy con được? Các vị đến những đất nước lạ như là đất nước Hoa Kỳ chẳng hạn, các vị chấp khư khư rằng là tôi chỉ là người Việt, tôi ăn thức ăn Việt, tôi nói ngôn ngữ Việt, tôi cư xử theo cách người Việt, thì các vị không có cách chi tồn tại được trong xã hội Hoa Kỳ. Ngay con các vị thôi, nó đã đào thải các vị, nó bỏ các vị qua một bên, không chấp nhận bố mẹ rồi. Thế thì thưa đại chúng rằng là với cái nhìn như thế này rồi, ta có quyền suy tư ra thêm rằng là không có lĩnh vực nào được quyền dừng lại. Huống nữa, cái lĩnh vực phát triển năng lực trí tuệ là một lĩnh vực cao nhất trong mọi lĩnh vực của xã hội loài người nghe. Nó làm dòng chảy chủ lưu. Do vậy, nếu anh không phát triển từng ngày thì chắc chắn rằng là anh bị đào thải, chắc chắn rằng anh bị bỏ qua bên lề của dòng chảy xã hội thôi. Thế thì một yếu tố vô cùng quan trọng để làm thành cái dòng chảy sinh động của trí tuệ đó là không được quyền kiêu mạn. Tại vì kiêu mạn là tự hào mình đủ, và từ tâm kiêu mạn nó phát sinh một cái điều tồi tệ là chê, sự ganh tị nhỏ nhoi, ti tiện, căm ghét, hận thù nó liền phát sinh thôi. Cảm thấy mình đủ, cảm thấy như vậy là được rồi, cảm thấy ta là duy nhất. Thế thì các vị sẽ thấy rằng người ta vượt qua mặt mình, người ta hơn mình, thì cái tâm sân hận nó nổi lên, căm ghét nổi lên, và muốn hủy diệt người, trù dập người, mọi ác tính đều khởi từ tâm kiêu mạn. Cho nên cái mặt tiêu cực của nó là khi có tâm kiêu mạn thì năng lực trí tuệ liền bị thui chột. Điều thứ hai tích cực hơn là khi có tâm kiêu mạn thì mọi ác tâm nó liền từ cái nền tâm kiêu mạn sinh trưởng đó. Đây là cái nét rất đặc biệt dính liền nhau. Điều thứ hai, nếu định nghĩa rằng đời sống nó là một dòng chảy, năng lực trí tuệ nó cũng là sự tiếp nối của ngàn vạn lượng thông tin của xã hội để có thể tạo thành được một cái dòng chảy năng lực trí tuệ hữu ích cho ta, cho người, thì thưa các vị, bắt buộc rằng là mỗi một ngày anh phải có được cái khả năng, một là bước theo bước của nhịp phát triển xã hội loài người, hai không được dừng lại trong cái quá trình học hỏi, tư duy, quán chiếu. Tại vì chính bản thân sự học hỏi, tư duy, quán chiếu nó làm thành cái năng lực trí tuệ từ học tập, từ trải nghiệm. Và nếu người tu thì từ tu tập nữa mới tạo thành năng lực của minh tuệ được. Nếu đứng trong cái vai trò của người tu thì thưa các vị, với công phu hành trì, từ thiền định, từ tam tuệ học, thưa các vị, thì làm thành cái năng lực minh tuệ này nghe. Đây là cái nét đặc thù mà nếu chúng ta không hiểu ra điều này, đôi khi ta cứ nghĩ rằng là cái công phu học Phật của mình, cái trình độ hiểu biết của mình ngang đây là đủ rồi. Thưa các vị, không. Không hiện tượng nào trên cuộc đời được quyền dừng lại. Dừng lại là bị đào thải, dừng lại là báo động cái tình trạng mà chết tới nơi rồi đó. Cho nên anh nhớ, Cái chuyện học chúng ta, thưa các vị, nó không dừng là như vậy nghe. Và trong cái phạm vi của người học trò mình chưa biết, thế nhưng trong phạm vi của ông thầy dạy kinh như mình, thưa các vị, không cho phép, không cho phép một ngày không đọc kinh đâu nghe. Làm gì không biết, nhưng mà tọa thiền, đọc kinh, tu tập là việc chính, nó còn quan trọng hơn cái việc ăn uống nữa. Người ta cứ nghĩ rằng là làm một thầy tu đến cái mức độ đã 70, 80 là mức độ an hưởng tuổi già. Chưa bao giờ người tu được phép nghỉ ngơi an hưởng tuổi già đâu nghe. Càng già, thưa các vị, càng làm gì gấp 2, gấp 3 lần so với cái thời trẻ trung. Quy luật nó ngược là như vậy. Tại sao? Mình còn trẻ, người ta chưa có niềm tin với mình. Ta học hỏi với mình, dường như người ta cũng mắt nhắm mắt mở thôi. Thế nhưng mà càng già thì cái việc nó rắc rối hơn, đó là dường như là mặt càng nhăn. Người ta càng có niềm tin, cái ông đó tu tới ngần đó, cho nên chắc chắn rằng là khá rồi đó. Và nếu một ông thầy tu có lương tâm thực sự thì thưa các vị, càng già càng miệt mài đối với công trình tu tập và công trình giáo dục. Tại vì lúc bấy giờ Phật Pháp mới nhờ. 40 tuổi Phật Pháp chưa nhờ, 50 tuổi nhờ chút chút, 60 tuổi nhờ nhiều hơn, 70 tuổi là đã đến giai đoạn Phật Pháp rất nhờ cậy. 80 tuổi, 90 tuổi cho tới lúc nào Phật Pháp hết nhờ? Nằm trong hòm ta đóng đinh rồi lúc đó mới hết nhờ. Chứ còn anh còn thở ngày nào, nhất định rằng anh phải đóng góp thôi. Do vậy cho nên, thưa các vị, một trong những kinh nghiệm mà mình có được, mình chia sẻ đó là, thưa các vị, nếu có vật trí nào trong tâm thức họ có một chút kiêu mạn, liền tức khắc được gọi là người vô trí, chứ không phải là người trí đâu nghe. Nếu trong tâm thức của tất cả các thầy, người xuất gia tu tập đạt đến ngưỡng cửa của học vị nọ, học vị kia, hoặc đạt đến ngưỡng cửa được tôn vinh là hòa thượng, là thiền sư, vân vân, thưa các vị, nếu anh dừng lại ngang chỗ đã thành đạt thì anh bị lui sụp, bị đào thải, rớt ngoài dòng chảy phát triển của tuệ giác Như Lai. Chừng nào chứng được chánh biến tri, thành tựu được vô lậu, chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, lúc bấy giờ phải được quyền nghỉ ngơi nghe. Còn nếu anh vẫn còn chưa chứng quả vô lậu, hoặc chưa chứng được chánh trí hiện tiền, thành tựu được trí tuệ viên mãn, thì con đường tu, con đường học, thưa các vị, còn mở ra mênh mông. Đây là điều được khẳng định. Đây là một định ngữ được khẳng định. Phải như vậy, không khác được đâu nghe. Và 4-5 yếu tố được đặt ra trong đây, nó nằm ở đâu vậy? Thưa các vị, nó nằm trong phần B này. Được gọi là người trí thực sự có phẩm chất, thì người đó yếu tố đầu tiên là không kiêu mạn. Không có gì tồi tệ bằng. Trí tuệ thì lõm bõm chẳng có là bao nhiêu. Thế nhưng mà tự hào mình là bậc trí giả thì thưa các vị vô cùng sai lầm nghe. Cái điều kỳ cục cuộc đời này dường như nó giống nhau ở nhiều góc nghe. Ví dụ như các vị nhìn những tên nhà giàu đó, nó giàu thiệt rồi, có trời biết nó, không ai biết giàu đâu. Mình không có giàu, khá tí, có của ăn của để thôi là cả làng người ta biết mình là người giàu đó. Cái bậc đại trí nó ra đường, thưa các vị, nó như là tên khờ khờ thôi. Cho nên Trang Tử bảo rằng đại trí nhược nột. Cái bậc đại trí tuệ rồi nó khờ khờ, ngu ngu, giống như kẻ không biết gì, nhưng mà nó mới bậc đại trí nghe. Cho nên nếu thực sự có trí thì không hề có cái chữ kiêu mạn này chen vô. Trong tâm thức con người có trí tuệ thực sự thì không hề có chút gì cái chất kiêu mạn đâu nghe. Trong tâm trí của người đang trên con đường phát triển năng lực trí tuệ thì không hề có cái chữ này ở trong từ điển của họ. Trong đời sống của họ không hề có chữ buông lung đâu nghe. Các vị biết là cái tên khùng vào thế kỷ 19 nó sinh ra một cái lời chủ thuyết ác hiểm hại cái hành tinh này, nó còn nói câu là học, học nữa, học mãi. Thanh thiếu niên của thế giới học đường giờ đứa nào chẳng biết câu đó của ai. Nếu nó không đặt cái nền tảng phát triển như vậy thì nó không thể trở thành một tên đại ác. Thế thì trong lĩnh vực ác nó đã là như vậy. Thế rồi lĩnh vực thiện thì nó cộng với cái phần năng lực trí tuệ phát triển, đó là cái tâm từ, là lương tâm, là cái chất người, cái chất nhân văn, thưa các vị, nó không được quyền dừng. Cho nên trong từ điển của những con người hiền trí đó, thưa các vị, không có mấy cái từ như kiêu mạn, buông lung. Đây là mặt tiêu cực của những con người phẩm chất thực sự gọi là người hiền trí. Mặt tích cực, hai phần phải có, anh chị, thân và tâm nha. Thưa đại chúng rằng hai phần này nó là một. Thấy thì như vậy nhưng nó là một nghe. Một người có năng lực trí tuệ không giấu được ai, tại vì cái sự hiện tướng của hắn là sự thông tuệ hiện lên mặt, lên mắt của hắn. Hiện tướng người có trí và có lương tâm nữa thì cái cách cư xử của ảnh, thưa đại chúng rằng, rất ư là lịch sự. Không có làm người ta xấu hổ, không có làm người đối diện mình cảm thấy khó chịu. Cách nói năng, cách cư xử, vân vân, thưa các vị. Thế thì nó hoàn thiện hai phần. Thân họ, đó là sự biểu hiện của trí tuệ, biểu hiện của sự thương yêu. Tâm họ, nó ẩn tàng, nó chất chứa, nó cất giấu, cái sự thông tuệ là một. Một tâm thức đầy khiêm tốn là hai. Một tâm thức ân cần là ba nghe. Tại vì những điều đó nó ngược cái buông lung này, với kiêu mạn này. Không kiêu mạn, có nghĩa là khiêm tốn, dễ thương. Không buông lung hàm nghĩa rằng rất cần mẫn, siêng năng và cái khả năng đóng góp của họ cho đời không bao giờ biết dừng, không bao giờ mỏi mệt. Bốn sắc thái này nó được tổng hợp để làm thành cái phẩm chất thực sự của người trí. Và một người có trí có được những yếu tố này, thưa các vị, người ta dùng một cái từ khác gọi là chi, gọi là bậc hiền trí ngang. Vấn đề thứ ba, mình nói cho nhau nghe. Cái công trình tu tập thân tâm, thưa các vị, nó không phải là cái chuyện xuân thu nhị kỳ tu hai lần á. Mùa xuân tu chút, mùa thu tu chút, không có chuyện xuân thu nhị kỳ. Mà nó là công trình liên tục từ ngày một. Nói từ ngày một có hàm nghĩa rằng là mình còn cách quản nghe. Nhưng mà đúng nguyên tắc là chi? Từng phút giây không lơ là đối với sự hoàn thiện chính bản thân mình, hoàn thiện tâm thức từ bi của mình, hoàn thiện năng lực trí tuệ của mình. Ba điều này nó kết hợp lại để nó làm thành cái phẩm chất của bậc hiền trí. Và người thực sự hiểu được đạo, đi vào con đường tu tập thì người ta đều có một cái từ chung để gọi những con người đang tiến bộ trên con đường tu đó, được gọi là bậc hiền trí nghe. Đó là vấn đề thứ hai. Giờ mình xóa này kiếm thêm chuyện nữa. Và cái vấn đề thứ ba chúng ta đi vô là chúng ta nói một điều rất là quan trọng, nó mang cái tính tích cực, đó là khéo làm ngọn đèn tuệ. Đề thứ ba, khéo làm ngọn đèn sáng dắt dẫn người. Trong đây nó có mấy ý. Món quà tặng người là tặng lại cho anh. Ý thứ hai, tùy cấp độ trí tuệ, sự đóng góp của ta rộng và hẹp ngang. Vấn đề thứ ba, tối thiểu ta cũng sẽ làm được. Cái điều mình thưa đầu tiên, thưa các vị, rằng là mình cứ ngỡ rằng cái món quà mình cho người đi vào hư vô. Có khi người ta nhận được một món quà từ mình trao, họ chẳng có một lời cảm ơn. Họ đi biền biệt mất, tưởng chừng như là mình mất nhưng mà không. Thưa các vị, quy luật của nhân quả hoặc của đời sống này rất cân bằng. Cái gì anh cho người, người có thể mất. Thế nhưng mà cửa sau nhà anh á, người ta lại cho lại món quà khác. Giá trị nó có khi lớn hơn gấp mấy lần. Đó là mình nói về cái quy luật hồi báo tất nhiên của xã hội rất công bằng. Cái gì anh cho đời, đời sẽ hoàn tác lại cho anh. Cái từ hoàn tán này họ hay dùng, mà cái từ dùng này cũng rất hay nha. Hoàn tán tức là đời sẽ làm lại cho anh nhiều hơn cái phần anh cho vào nhân gian nghe. Tuy nhiên cái phần vô cùng quan trọng mình muốn nói là cái phần thành tựu tâm lý nơi ta, cái phần món quà trở lại nơi tâm thức, đó là món quà hoàn tán nơi tâm thức nghe. Một trái tim nhân hậu, thương người, giúp đỡ người, thưa các vị, bản chất của việc làm này có thể không mang lợi ích gì đến cho người bao nhiêu, nhưng mà làm cho trái tim các vị rộng ra, lòng yêu thương các vị lớn ra, nuôi các vị bằng pháp lành. Cái điều này hẳn nhiên thôi. Do vậy cho nên đôi khi mình có những điều nói ra thì các Phật tử tưởng chừng như mình khiêm tốn, chứ thực ra không khiêm tốn gì cả. Các vị nghĩ rằng là Thầy Phước Tịnh là ổng gân cổ dài học, ổng đeo hết những cái điều ổng hiểu biết, ổng chia sẻ với mình, mang ơn ổng. Nhưng mà thứ không, người mang ơn không phải là các vị mang ơn ông Phước Tịnh nha, mà ông Phước Tịnh mang ơn các vị. Tại vì không có học trò mình làm chi đấy. Mình không có điều kiện để cống hiến, không có điều kiện làm tăng trưởng năng lực hiểu biết, năng lực trí tuệ, năng lực hướng dẫn tu tập, hoặc là năng lực giáo dục của mình. Cái điều này rất dễ hiểu nghe. Một trong những điều làm nên phẩm chất đời sống con người tu á, thưa các vị, là hoằng pháp, là giáo dục nghe. Đây là con đường mà ngàn thánh ngày xưa đã đi. Và nghiệm lại trong đời sống này chưa có vị thầy nào thành công, theo như mình biết đó, mà không đi vào cửa ngõ giáo dục mà thành công được cả. Đôi khi mình hay đùa đùa nói thầy nghĩ rằng thầy bỏ nghề đi học làm nghề thầy cúng mà sung sướng hơn. Tại vì nghề đó, điều thứ nhất nó không mệt. Có một bài kinh đó, học cho xong rồi là làm ăn với già, không cần học gì thêm cả. Có phải vậy không? Nó là như vậy nghe. Dù là nghi lễ trai đàn chẳng tế chi đi nữa, thưa các vị, mình bỏ chừng một tháng mình học là thuộc ngay. Thế nhưng mà rồi, cái công trình mình hướng dẫn kinh văn và giải thích từng bài kinh văn, các vị nghĩ rằng mình học bao nhiêu lâu vậy? Không phải học thuộc lòng được, mà nó là một quá trình rất dài. Đòi hỏi học là một, tư duy là hai, tu tập là ba, thiền tọa quán chiếu là bốn, mà cộng với cái trải nghiệm đời sống tu của mình dày cho đến nỗi là năm nay 70 ngoài năm rồi mới có được cái năng lực như vậy. Nhưng mà nếu không làm điều này thì năng lực trí tuệ mình tự nhiên nó thui chột. Một trong những cách người ta học hay nhất, đó là dạy học là một cách học hay nhất nha. Cho nên đôi khi mình nói rằng mình mang ơn các Phật tử đã tạo điều kiện để cho mình làm được cái điều tuyệt vời, theo với cái vai trò một tu sĩ làm, đó là có những lớp học để mình hướng dẫn các vị những câu kinh. Tưởng chừng như ông nói khiêm tốn, nhưng đây là điều rất thật, không có khiêm tốn gì trong đây cả. Tại vì mình đóng góp cho đời điều gì thì cái món quà hoàn tác lại ngay nơi tâm mình, rất là chính xác như vậy nghe. Tôi tặng anh trí tuệ, điều thứ nhất dễ hiểu là tôi phải có trí tuệ. Tôi tặng anh giáo pháp để anh tu, điều thứ nhất tôi phải có giáo pháp. Tôi hướng dẫn anh để biết được con đường tu tập đi vô công phu thiền định, thì tôi phải có công phu thiền định tôi mới hướng dẫn được. Thế cho nên thưa các vị, cái món quà rất tự nhiên và điều này rất chính xác, đó là ta tặng cho ai món chi thì món nó hoàn tác lại cho ta. Điều thứ hai, tùy vào cấp độ trí tuệ rộng đến độ nào, sâu ra làm sao, anh có khả năng đóng góp rộng hoặc hẹp, hoặc ngay hiện thời, hoặc rất là nhiều thế hệ tương lai nghe. Một tác phẩm nó vượt ngang qua thời gian không gian, nó có thể trường cửu được hàng trăm năm, nó vượt ngang qua nhiều vùng văn hóa khác biệt. Người ta dịch ra từ tiếng Việt dịch ra tiếng Anh vẫn hay, từ tiếng Anh dịch ra tiếng Đức vẫn hay, từ tiếng Đức dịch ra tiếng Tàu, ra tiếng Nhật, ra tiếng Ả Rập gì vân vân, thưa các vị, nó rất là hay, là do vì tác phẩm đó được hun đúc, được nuôi dưỡng, nó có một cái chiều sâu nhất định từ cảm xúc, từ trí tuệ, từ lòng thương, hoặc từ nền tảng sự giác ngộ. Cho nên thưa các vị, năng lực trí tuệ này, hoặc năng lực từ bi này, năng lực tu chứng này, nó rộng hay hẹp, đóng góp cho con người xa hay gần, nó vượt ngang nhiều vùng văn hóa, hoặc vượt ngang qua nhiều châu lục đến với nhiều quốc gia, thưa các vị, được điều đó hay không tùy vào cái thâm độ của trí tuệ và lòng từ bi có mênh mông hay không nhé. Cho nên thưa các vị, sinh dân trên hành tinh này từ thời Thế Tôn Đại Tiện như tới hôm nay, nhìn chung phiền não vẫn là tham sân si. Nhu cầu tu tập để bỏ tham sân si và năng lực trí tuệ, người ta diễn đạt nó bằng nhiều ngôn ngữ tùy theo cái trình độ của con người ở xã hội đó hoặc ở thời điểm đó. Nhưng mà cái phẩm chất của trí tuệ thì nó vẫn như vậy, cũng giống như là cái chất liệu phiền não thì nó vẫn như vậy, không khác gì cả. Ngàn năm trước người ta ganh tị ra làm sao thì ngàn năm sau thế giới loài người bây giờ vẫn ganh tị ra làm vậy. Thời Thế Tôn Đại Tiền con người ác độc, cũng từ nền tảng của tâm ngu si, hôn ám, sân si, thì bây giờ con người ác độc cũng từ nền tảng của tâm thức u mê, vô minh, sân si như vậy thôi. Cho nên thưa các vị, năng lực trí tuệ tu tập chưa bao giờ lỗi thời, lòng từ bi chưa bao giờ lỗi thời. Và khi nuôi dưỡng được hai điều này thì cái khả năng đóng góp của nó rộng hay hẹp gì tùy mức độ nuôi dưỡng của anh nhé. Điều thứ ba, hai phần trở này rất là rộng, rất mênh mông. Thế nhưng mà điều quy kết lại gần gũi nhất, tối thiểu ta cũng sẽ làm được một điều, điều chi? Chưa nói đến chuyện đóng góp cho xã hội, cho loài người. Chưa nói đến cái chuyện là làm vương, làm tướng chi. Nhưng mà giản dị nhất, gần gũi nhất, làm cho cái mặt mộc của anh giữa trần đời này, ngay hình hài sinh tăng của anh, có được an lạc, có được hạnh phúc, có được trí tuệ, làm được không? Được chứ. Không làm được cho người thì tối thiểu ta cũng làm điều này cho ta chứ. Thế là có một nguyên tắc chưa bao giờ sai. Anh làm những điều gì được cho chính anh thì anh sẽ làm điều đó được cho người chúng anh nghe. Đúng hay sai vậy? Đúng. Anh tu cho thân tâm anh được an lạc, cho hạnh phúc. Từng ngày chỉ có nụ cười, niềm vui đến với anh. Tự nhiên anh không làm khổ người chung quanh là chắc luôn. Không trận giả lâu được. Còn nếu anh nhận chìm được anh trong buồn, trong giận, trong bất hạnh, trong khổ đau, trong căm thù, trong oán ghét, từng ngày chìm ngập trong tình trạng tâm thức như vậy, thì thưa các vị, anh làm cho cái gì xảy ra gia đình anh vậy? Anh làm cho gia đình anh đi ngục luôn. Anh làm cho năng lực trí tuệ anh nó trưởng thành từng ngày, sự hiểu biết của anh nó vươn lên không dừng, và lòng yêu thương của anh nó càng ngày càng mở rộng, không còn biên giới nữa. Thì cái món quà không phải là anh làm được cho anh không, mà món quà đó nó đến với ai? Đến với người gần anh nhất, rồi người xa, rồi bằng hữu, rồi kẻ thù của anh luôn. Thế cho nên thưa các vị, tối thiểu ta cũng làm được một điều là hãy tu tập tự thân trước. Đây là cái nền tảng bắt đầu của mọi đời sống sinh linh muốn tiến bộ nghe. Đừng nhìn ra xa, hãy nhìn ngay nơi thân tâm ta. Quyết lòng thay đổi đời sống mình trong từng phút giây, thì ta sẽ làm được vô vàn điều giữa trần đời này. Bản thân anh chưa làm được gì cho anh. Anh mơ ước rằng là đội đá vá trời như bà nữ hoa thì đừng có hòng. Cho nên hãy bắt đầu từ ngay bây giờ, ngay chính bản thân anh. Thế rồi, phải đi đến cái phần cuối, đó là kết luận nơi đây. Dù có bao nhiêu điều cần anh làm cho đời, nhưng việc làm, nhưng điều cần làm đi, quan trọng nhất là hoàn thiện mình nhé. Thưa các vị, dù cho các vị gánh trên vai 100 bổn phận khác biệt, bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm con, bổn phận làm bạn bè, bổn phận làm người lãnh đạo xã hội, quốc gia, vân vân, có 100 bổn phận, 1000 bổn phận gì đặt lên vai các vị, nhưng mà tất cả điều ấy nó hoàn thiện được cùng không, nó có phẩm chất để cho các vị đóng góp được cùng không, thì cái việc vô cùng quan trọng là việc này. Đó là việc làm hoàn thiện chính mình là việc quan trọng nhất, đứng đầu nhất. Đây là câu nói, nó không có triết lý gì trong đây đâu nghe, nó là bình thường thôi, ai cũng biết điều này cả. Rồi một ý thứ hai, Hải học hạnh mặt trời. Giờ mình nói chuyện trời trăng luôn. Hạnh dòng sông và hạnh hy sinh hoàn thiện của loài thực vật để thành tựu phẩm chất đời sống giữa nhân gian. Hơi dài chút. Các vị hãy học cái hạnh của mặt trời, của dòng sông hoặc là của những loài thực vật. Đó là hạnh chi? Hạnh hy sinh, hạnh dâng hiến, hạnh hiến tặng và hạnh trôi chảy để thành tựu phẩm chất đời sống của mình giữa nhân gian nghe. Các vị nhìn mặt trời coi có khi nào mặt trời lỗi hẹn với ta không vậy? Không. Và mặt trời chưa hề lười biếng, ngày nào cũng đốt ngần đó khí heli để làm thành một khối cầu lửa nóng, không những nó sưởi ấm hành tinh này mà còn sưởi ấm luôn cả một vùng không gian khi có năng lượng mặt trời đi ngang qua nhé. Đốt cho tới bao giờ thì cạn hết nhiên liệu rồi, bừng cháy cuối cùng rồi chìm vào hư vô thôi. Cho nên thưa các vị, hãy học hành mặt trời là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, dòng sông chưa bao giờ bảo lưu nước. Nó cứ cuồn cuộn chảy về biển nhưng mà thượng nguồn lại đổ về. Dòng sông luôn trôi chảy, cho nên dòng sông thanh tẩy hết ô uế. Thậm chí dòng sông Hằng người ta đẩy không biết bao nhiêu là xác chết. Thế nhưng mà dòng sông vẫn cứ cuồn cuộn đẩy ra để thanh lọc một dòng nước. Chưa dừng lại bao giờ. Hạnh buông thả, hạnh trôi chảy, hạnh sinh động. Và luôn tự thân mình làm mới từng ngày nghe. Thế rồi điều cuối cùng là học hạnh của loài thực vật. Các vị nhìn cây chuối, các vị thấy rằng là cây chuối tơ nó sung sức là vậy, khỏe mạnh là vậy, đẹp đẽ là vậy. Thế rồi nó có hoài, tức là nó có một buồng chuối và nó nuôi cho cái buồng chuối đó chín. Những trái chuối đầy no như vậy xong rồi cây chuối nó tròn trách nhiệm của nó rồi nó làm chi? Trả hình này về cho các bụi phù du nghe. Cây Century trên đất Mỹ này cũng vậy. Đã có lần mình chia sẻ điều này với thiền sinh Tây Phương. Nói các bậc bố mẹ giống như cây Century vậy. Nó còn cái thời kỳ cư mang một cái mầm, một cái búp bông ở trong tự thân nó khỏe mạnh, nó to. Và thưa các vị, nó đẹp để nó khỏe mạnh, nó sung sức là vậy. Thế rồi khi cái bông của cây Century, tức là cây thế kỷ đó, nó vừa nở ra rồi thì bắt đầu lá héo dần cho tới cuối cùng là thân của nó cũng khô lại để kết thành những hạt chắc. Nó có tới hàng nhiều ngàn hạt chắc nha. Thế rồi hạt chắc nó bắt đầu bung ra theo gió, bay các nơi gieo hạt mầm lại. Còn bản thân của cây Century thì nó khô quắt lại. Và cuối cùng là nó chết. Cái điều này thưa các vị, nó là bài học để chúng ta thành tựu phẩm chất đời sống của chúng ta. Chúng ta có mặt giữa trần đời này, chúng ta hoàn thiện cái trách nhiệm của vai trò chúng ta đối với xã hội. Đây là việc làm đầu tiên. Hoàn thiện vai trò trách nhiệm của ta khi thọ những tình cảm đưa ta vào đời. Rồi ta cũng hoàn thiện trách nhiệm của mình đối với thế hệ tương lai nghe. Nhưng mà cuối cùng cần phải làm một cái việc vô cùng quan trọng là chi? Hãy nhớ, dù có 1.000 việc chất trên vai anh, nhưng mà việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thiện phẩm chất của chính anh, làm cho thành tựu phẩm chất trí tuệ và từ bi trong anh để thành tựu được một bậc chánh biến tri, thành tựu được quả vị giác ngộ, đoạn đức sinh tử phiền não. Đây là trách nhiệm cuối cùng. Và nếu thành tựu được điều này mới gọi là thành tựu phẩm chất đời sống của ta giữa nhân gian. Chưa thành tựu điều này, chưa đạt đến mức độ như vậy thì thưa các vị, từng kiếp nối tiếp đi ngang qua, anh sẽ sinh đi sinh về và cứ cuồn cuộn theo một cái dòng chảy tử sinh thôi. Cho nên bài ý gom lại nơi đây, thưa các vị, rất quan trọng là ý này. Dù có bao nhiêu việc làm, nhưng anh hãy nhớ là hoàn thiện chính mình. Hoàn thiện chính mình có nghĩa là hoàn thiện cái phẩm chất người trong anh. Hoàn thiện phẩm chất người tức là thành tựu sự nghiệp giác ngộ, gọi là phẩm chất người nghe. kết nó lại, ngăn nó việc, xong việc chiều nay. Mừng quá. Xin cảm ơn đại chúng và việc đáng làm. Thỉnh chuông hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.